Quý vị và các bạn thân mến, từ một năm nay, thế giới xôn xao bàn tán về cuốn tiểu thuyết trinh thám có tựa đề The Da Vinci Code, Mật mã của Da Vinci, do tiểu thuyết gia Dan Brown biên soạn. Nội dung của cuốn tiểu thuyết đại khái như sau. Đang công tác tại Paris, Pháp Quốc, thì một đêm nọ, một vị giáo sư của đại học nổi tiếng Harvard bên Hoa Kỳ bỗng nhận được một cú điện thoại. Ông được báo tin rằng người quản thủ già của bảo tàng viện Louvre bị sát hại một cách dã man ngay trong bảo tàng viện. Bên cạnh xác của ông, cảnh sát tìm thấy một loạt những mật mã. Vị giáo sư Harvard đã cùng với một nữ chuyên viên người Pháp bắt đầu giải mã những gì đã tìm thấy được bên cạnh thi thể của viên quản thủ bảo tàng viện Louvre. Hai người đã ngỡ ngàng khi khám phá ra một loạt những bí mật dẫn đến những tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci. Và qua các tác phẩm của danh họa này, vị giáo sư Harvard cho rằng viên quản thủ của bảo tàng viện Louvre là một người theo một giáo phái cổ xưa mà tôn chỉ là bảo mật tất cả những gì có liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu. Và cuối cùng thì hai nhà khoa học đã khám phá ra toàn bộ sự thật như sau. Chúa Giêsu mà Kitô giáo tuyên xưng là đã chết, đã mai táng, đã sống lại, thật ra đã cuốn gói đi theo nàng Maria Magdalena, đã có con với nàng, và hậu duệ vẫn còn tiếp tục sống cho đến ngày nay. Tuy chỉ là chuyện hư cấu, nhưng cuốn sách đã bán chạy như tôm tươi và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Vào tháng tới đây, cuốn phim dựa trên cốt truyện sẽ được trình chiếu và chắc chắn cũng sẽ thu hút vô số khán giả vì được thủ diễn bởi tài tử đã từng đoạt nhiều giải Oscar là Tom Hanks. Quý vị và các bạn thân mến, thật ra, chuyện Chúa Giêsu của chúng ta cưới bà Maria Magdalena, có con với bà, hay ngay cả lúc bị treo lên thập giá mà vẫn còn bị cám dỗ muốn trở về với bà, là đề tài của rất nhiều tác phẩm hư cấu nhằm triệt hạ Kitô giáo. Thời xa xưa tại Việt Nam, chúng ta có chuyện Gia Tô Bí Lục với một nội dung có tính trinh thám chẳng kém gì The Da Vinci Code của Dan Brown. Theo câu chuyện, thì có hai vị linh mục Việt Nam đã lẻn vào được thâm cung bí sử của Vatican và đã khám phá được rằng Chúa Giêsu cũng đã cưới bà Maria Magdalena và đã có con cái với bà. Nếu Chúa Giêsu đã cuốn gói đi theo bà Maria Magdalena, thì điều đó có nghĩa là Ngài đã chẳng bao giờ bị treo trên thập giá, đã được mai táng, và nhất là đã chẳng bao giờ có chuyện Ngài sống lại. Tất cả tòa nhà đức tin của Kitô giáo từ 2000 năm qua đều được xây dựng trên một câu chuyện bịa đặt. Giả thuyết này đã khiến Thánh Phaolô, người đã từng là kẻ bắt hại các tín hữu tiên khởi và được Chúa Kitô phục sinh hiện ra hoán cải, đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto như sau. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em là chuyện hão huyền. Người viết câu này về sau đã dùng chính mạng sống của mình để làm báo chứng. Mộ của Ngài vẫn còn ở Roma. Cùng với Thánh Phaolô, các vị tông đồ khác cũng đã lấy mạng sống của mình để làm chứng rằng họ đã thấy Chúa Kitô phục sinh hiện ra. Một tôn giáo, hay bất cứ chủ nghĩa nào xây dựng trên sự dối trá và lừa gạt chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài. cùng lắm là 70 hay 50 năm như chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Nay thì bộ mặt dối trá của những chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới cũng đã được phơi bày. Từ 2000 năm qua, niềm tin Kitô giáo đã được xây dựng trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Biết bao nhiêu người đã chết cho niềm tin ấy. Chúng ta biết ơn các thánh tử đạo Việt Nam và tất cả các vị tử đạo trong lịch sử giáo hội. Chúng ta biết ơn vô vàn các vị thánh đã dùng cả cuộc sống của mình để lưu truyền đức tin cho chúng ta. Một cách vô hình nhưng vô cùng sống động, sợi dây đức tin liên kết chúng ta với bao thế hệ đi trước và mãi cho đến tận nguồn là các thánh tông đồ, với thánh nữ Maria Magdalena, người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra và đã lưu truyền lại cho chúng ta chứng từ của mình. Trong niềm tri ân, chúng ta cũng lặp lại cam kết khi chịu phép rửa là dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng rằng Chúa Kitô đã chết, đã sống lại và đang ngự giữa chúng ta. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Giữa biển đời đầy sóng gió, có lúc niềm tin của chúng con bị lung lay. Xin nâng đỡ chúng con và ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng rằng Chúa đã thật sự sống lại và đang ở giữa chúng con.
Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: "Chào các bà." Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta." Đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng, các anh hãy nói rằng, ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để cho các anh phải phiền hà đâu. Bọn lính căn nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong ngày thứ sáu, ngày Chúa Giêsu chịu chết, thì có lẽ những người mà kinh hoàng, đau khổ, thất vọng, chán nản chính là những môn đệ của Chúa Giêsu. Và những người hân hoan vui mừng, những người mà dương dương tự đắc thì đã loại trừ được một cái gai nhức nhối nhất ở trong đời sống của mình, đó là các thượng tế, các biệt phái, các kỳ lão. Bởi vì bây giờ Chúa Giêsu tắt thở rồi, đã được chôn ở trong huyệt đá, rồi có một tảng đá thật lớn lấp cửa mồ, có niêm phong đàng hoàng rồi. Thái độ của hai nhóm người. Và rồi Kinh Thánh kể lại cho chúng ta biết là bởi vì ngày thứ sáu là ngày áp lễ vượt qua, mà lễ vượt qua của người Do Thái là ngày lễ nghỉ. Thế cho nên đó là, như anh chị em biết đó, người Do Thái bắt đầu một ngày mới không phải là từ buổi sáng sớm giống như là chúng ta, nhưng mà họ bắt đầu từ 6 giờ chiều của ngày hôm trước. Thành ra chiều thứ sáu và lúc 6 giờ là bắt đầu cái ngày Sa-bát. Mà bây giờ Chúa chết lúc 3 giờ chiều, phải không? Từ 3 giờ cho tới 6 giờ chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Thế cho nên họ phải làm sao để mà đưa xác Chúa xuống, rồi tẩm liệm và rồi sau đó chôn để còn trở về nhà. Chứ không 6 giờ một cái là lúc bây giờ sẽ phạm luật. Chắc là người ta phải làm vội vã lắm. Và bởi vì làm vội vã như thế, hấp tấp như vậy, chắc là không có chu đáo lắm. Thành ra Kinh Thánh kể rằng, sau ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, thì qua cái ngày thứ nhất trong một tuần mới, các bà đã ra mồ từ sáng sớm để mà có lẽ là rửa ráy tâm thân của Chúa Giêsu, để rồi ướp thêm một số hương liệu ở trên tâm thân đó. Nhưng mà ra tới mồ thì thưa anh chị em, như Kinh Thánh trong sách Phúc Âm của Matthew có nói, ra mồ thì các bà thấy có một thiên thần từ trời xuống lăn tảng đá qua một bên, ngồi trên đó và thông báo cho các bà là Chúa đã sống lại rồi. Các lính canh thì hoảng hồn khiếp đảm, là ngã ra giống như chết vậy. Cái sự hiện ra của các của thiên thần thì làm cho lính canh khiếp đảm, mà làm cho các bà thì lại hân hoan, bảo các bà hãy về mà loan báo tin vui đó cho các môn đệ của người. Và trong khi các bà đi, Kinh Thánh hôm nay kể, những lính canh đã trở về để thuật lại cho các thượng tế, các kỳ lão những điều vừa xảy ra. Và rồi các thượng tế, các kỳ lão trong dân Do Thái mới họp nhau bàn định về cái sự kiện này, phải giải quyết thế nào đây? Nguy rồi! Đức Giêsu mà sống lại thì thôi, còn gì nữa? Và rồi sau khi bàn định với nhau thì họ cho các lính canh một số tiền lớn, bảo họ hãy đi báo truyền trong dân rằng lúc chúng tôi đang ngủ thì đã môn đệ ông Giêsu đã lấy cắp xác đem đi chỗ khác. Thưa anh chị em, đó là một cái mẫu tin mà theo như lời Kinh Thánh nói là nó được loan truyền trong dân Do Thái và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Không biết nếu như anh chị em là những người Do Thái, anh chị em là những người nghe lính canh loan truyền cái điều đó, thì anh chị em sẽ nghĩ như thế nào? Cái phản ứng của anh chị em sẽ ra làm sao? Ồ, mới mấy ngày hôm trước ông Giêsu bị đóng đinh, bị chết, bị chôn vào trong huyệt đá, có lính canh canh gác đàng hoàng, và rồi đó là người ta niêm phong bằng cái ấn tín của quan Phi-la-tô đàng hoàng, và bây giờ lại có cái mẫu tin như vậy, anh chị em sẽ phản ứng như thế nào nếu mình là những người Do Thái hay là những người đang nghe trực tiếp các linh căn thông báo như vậy? Có lẽ chúng ta cũng nên phân tích một tí. Đó là các môn đệ của Chúa Giê-xu có phải là những thành phần gan dạ anh hùng từng đánh đông dẹp bắc không thưa anh chị em? Không có. Thứ là phải nói là chết nhá. Thấy Chúa Giê-xu bị quân dữ tiến tới thì họ bỏ chạy. Thậm chí là Thánh Mác-cô còn kể rằng có một chàng thanh niên theo Chúa mà trên mình nó có một cái tấm khăn quấn á. Bây giờ người ta nắm cái tấm khăn đó, bỏ cả khăn, trần chuồng mà chạy. Đó là bỏ của chạy lấy người đúng lắm. Và rồi sau này á là Chúa thì bị hành hạ, Chúa thì bị đánh đập, họ theo Chúa xa xa, xa. Và rồi là có những người mang danh là oai phong lắm, can đảm lắm, mà lại chối Chúa luôn. Chối Chúa không phải một lần mà ba lần. Và rồi chối Chúa không phải là trước Phi-la-tô, hay là trước Cai-pha, hay là trước một tên lính Roma nào. Đây chối Chúa trước mặt một cô gái đầy tớ. Tức là những con người chết nhát nữa mà. Nhát như thế. Mà bây giờ có những lính canh vũ khí đàng hoàng. Mồ thì được niêm phong bằng cái ấn tín đàng hoàng. Mà ra đi trộm xác thì không thể nào tin nổi. Không thể nào tiếp nhận được. Đó là chưa nói những lính canh nó được giao phó cho một cái trọng trách. Và thưa anh chị em, tôi nghĩ đây là những lính canh Roma. Bởi vì chính những người kỳ lão thượng tế nói, nếu mà các anh có chuyện gì thì chúng tôi sẽ nói với quan tổng trấn. Những lính canh này thuộc quyền quan tổng trấn, những lính canh Roma, họ là những người có trách nhiệm. Anh chị em biết họ là những người tuân thủ luật lệ rất là đàng hoàng. Cấp trên nói như thế nào, cấp trên bảo ra làm sao, họ tuân thủ rất là chu đáo. Thế cho nên việc canh gác của họ là không có cái màn ngủ đâu. Mà giả như họ ngủ, tôi đặt cái vấn đề, nếu như mệt quá, họ lỡ họ ngủ. Ngủ mà lại biết cái người tới ăn trộm là các môn đệ, chứ không phải những người khác. Mà biết người ta ăn trộm, lại không ra tay can ngăn à. Thành ra ngay chỗ này mình đã thấy có một cái sự hàm hồ rồi. Hàm hồ lắm. Và để che đậy cái sự hàm hồ đó, lại là một mưu kế, một tin, kẻ tung tin ra để không bị mất mặt. Mà cái người phao truyền cái tin đó là để được một cái số tiền lớn như Kinh Thánh nói. Và rồi cái tin đó được loan truyền từ bấy lâu cho tới nay. Nhưng không biết là anh chị em có thấy được rằng những cái mẫu tin đó nó vẫn còn lưu truyền ở trong thế giới ngày nay hay không? Những cái sự thật về Chúa Phục Sinh, những cái chân lý về Đức Giê-xu bị bóp méo tới tận ngày hôm nay. Thế anh chị em có nhận ra điều đó? Nếu ai theo dõi thì biết trong những ngày tháng vừa qua xuất hiện ba cuốn tiểu thuyết. Cuốn thứ nhất đó là The Last Templar, người kinh sĩ, người hiệp sĩ đền thờ cuối cùng. Cuốn thứ hai là The Third Secret, bí mật thứ ba. Và cái cuốn thứ ba nổi tiếng là The Vinci Code, mật mã The Vinci. Ba cái cuốn đó theo người ta nhận định là một cái sự bóp méo đạo chân lý về Kitô giáo cách rất là trăn trở. Mà trong những ngày gần đây, cuốn The Vinci Code lại là nổi bật nhất. Có lẽ không lâu nữa đâu, tất cả những cái cuốn sách mà nổi tiếng sẽ được làm thành phim, sẽ được trình chiếu. Và anh chị em biết The Vinci Code cho tới ngày hôm nay á, là cái số sách bán ra, cái số doanh thu có được á, là cao hơn Harry Potter, một cái cuốn sách mà dành cho thiếu niên. Trước đây là thu được 59 triệu Harry Potter, bây giờ là The Vinci Code là trên 70 triệu rồi, vượt xa rồi. Thế cho nên là phim ảnh thế nào nó cũng ra dựa trên cái cuốn tiểu thuyết đó. Cái cuốn tiểu thuyết tác giả là Dan Brown. Ông này là có tài kể chuyện lắm thưa anh chị em. Ông ta kể về những cái chuyện là những cái đền đài đó, hay là những cái nghệ thuật hội họa, những cái kiến trúc thời xưa, thời Trung Cổ, hay là nói về các sự kiện lịch sử, những danh nhân. Và ông ta kể rất là chi tiết, dường như là ông ta đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ lắm, đàng hoàng lắm. Và rồi, trong khi trình bày những danh nhân, những sự kiện, những nghệ thuật hội họa ở trong lịch sử giáo hội như vậy, thời Trung Cổ hay là thời trước đó, một cách rất là đàng hoàng như vậy, thì ông ta lại chen vào những cái thứ không đàng hoàng. Đang khi trình bày và làm cho người ta thấy, ô những cái sự thật ở trong giáo hội hay như thế, thì ông ta lại xen vào những cái thứ không có thật, đổi trắng thành đen, và rồi làm cho người ta rơi vào trong một cái mê hồn trận, thấy những cái thứ bịa đặt như là thật, hay là những cái điều mà trước đây giáo hội cho là thật, thì lại người ta cảm nhận giống như là những thứ bịa đặt. Và rồi thưa anh chị em, không phải chỉ có tạo cho những người Công giáo hay là những người Kitô hữu thắc mắc, ta đành, mà ngay cả những người ngoại đạo là thôi mù mờ luôn. Tôi đi qua Canada hay là ở nhà đây cũng nhận được email đặt câu hỏi về Da Vinci Code, mật mã Da Vinci. Và rồi cái câu chuyện nó như thế này: Dan Brown khởi sự bằng một cái vụ ám sát tại một cái viện bảo tàng có tên là Louvre ở bên Pháp, thủ đô là Paris. Thì cái vị quản thủ của cái viện bảo tàng đó bị chết. Và thế là hai người nhảy vào cuộc để điều tra. Đó là một chàng thanh niên đẹp trai có tên là Robert Longden, một giáo sư về nghệ thuật cũng như là những cái biểu tượng của tôn giáo. Và rồi một cô gái cháu của cái người bị ám sát đó, tên là Sophie Neville, và hai người nhập cuộc để điều tra. Và khi mà người ta điều tra thì người ta lại dựa cái chìa khóa để giúp cho họ có thể khám phá ra được chuyện này chuyện nọ lại là những cái bức họa của nhà danh họa Leonardo da Vinci, những cái bức họa như là Mona Lisa hay là bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Người ta nhìn vào đó, người ta khám phá ra. Và rồi người ta đi ngược lại thời gian, tới cái thời buổi sơ khai á, người ta thấy được rằng, ồ lúc bây giờ đó, Chúa Giêsu là một người có vợ. Có vợ. Và rồi vợ của Chúa Giêsu là Maria Magdalena. Và cái sự kiện đó là được các môn đệ mà thuộc phái con trai á, phái đàn ông á, nắm quyền, tìm cách che đậy. Và cái sự thật đó nó chỉ có loan tải ở trong cái dòng dõi của những con cái của Chúa Giêsu Maria Magdalena. Da Vinci là một người trong cái dòng dõi. Da Vinci đã giữ gìn cái bí mật đó, cái sự thật đó, và truyền đạt cái sự thật đó lại cho hậu thế bằng những cái hình ảnh vẻ xuất thần của mình. Thưa anh chị em, cái nội dung mà Dan Brown viết lên là như thế. Chúa Giêsu là một người như mọi người, cũng có vợ. Ghê gớm thế. Và khi mà người ta làm như vậy là để làm cái gì? Để tạo nên những cái tin giật gân. Và qua những cái tin giật gân đó là để thu về được một cái số tiền lớn. Chẳng khác gì ngày xưa, chính những người lính canh đã loan đi những cái tin sai lạc, bóp méo sự thật về Chúa phục sinh để thu một số tiền lớn. Ngày hôm nay cũng có những người bất chấp luân lý, bất chấp đạo đức, bất chấp nhân phẩm, bất chấp sự thật, bất chấp công bằng, vì sao thu về được một số tiền lớn. Người ta nói không phải như Judas ngày xưa bán 30 đồng bạc, bây giờ người ta có thể thu về cả tỷ bạc. Trước một cái tình trạng như vậy, trước những cái sự kiện đã xảy ra, đang xảy ra và rồi sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đây, chúng ta phải làm như thế nào thưa anh chị em? Thái độ sống của chúng ta làm sao đây? Tôi đọc tiếp Kinh Thánh theo Tin Mừng của Matthew, tiếp nối với là cái đoạn phúc âm mà chúng ta mới nghe ở đây á, thì nói rằng các môn đệ đã về Galilea và rồi họ đã gặp Chúa Giêsu, họ đã phục lại Chúa, nhưng có một số người nghi ngờ. Trong số các môn đệ về Galilea để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, vẫn có một số người nghi ngờ. Nhưng mà rồi Matthew đã kết luận một câu như thế này, là Chúa Giêsu đã nói: ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Tức là giữa thế gian này, cho dù có biết bao nhiêu sự đổi trắng thay đen, cho dù biết bao nhiêu sự bịa đặt, và giữa các ngươi, trong các ngươi có những người nhát đảm, có những người đã từng chối thầy, có những người đã từng bỏ thầy hay là theo thầy xa xa, hay là trong các ngươi đang có những người là từng nghi ngờ đó, nhưng mà ta sẽ ở cùng các ngươi để nâng đỡ, hỗ trợ các ngươi, giúp cho các ngươi vững bước tiến lên, và rồi qua các ngươi mà các dân tộc sẽ được thanh tẩy và trở về với Thiên Chúa. Đó là tin mừng cho chúng ta, thưa anh chị em. Chúa Giêsu phục sinh vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thế cho nên tin mừng của chúng ta là mình phải nắm lấy được cái điều đó để rồi tiếp tục bước đi trong, với và qua Chúa Giêsu phục sinh để về với Cha là Thiên Chúa trên trời. Không có gì phải lo lắng, phải sợ hãi. Ta vẫn tiếp tục tiến bước bởi vì có Chúa ở cùng ta.
Dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin. Và hôm nay trong cuộc trần này, như mọi ngày say tình yêu Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tìm đường là nhắn khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng ngàn đời, luôn rằng người ngàn năm không đổi rời. Con chung kiên trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, thường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tìm đường là nhạc khúc yêu thương.